hoa nghiêm áo chỉ vọng tận hoàng quy quán. Thời gian ngày 18 tháng 5 2009, người giảng lão pháp sư Tịnh Không, địa điểm Cao Hùng, Đài Loan, tập 33B. Ta rất bình lặng để mà quan sát, mang đến cho chúng ta 10 phần lợi, mang đến cho chúng ta tai hại đến 90 lần. Các vị thử nghĩ xem, có phải như vậy không? Nếu như không có những khoa học kỹ thuật tiên tiến này, địa cầu của chúng ta nhất định không xấu đến như thế này. Thế giới ngày cùng từ chỗ đâu mà ra? Cũng từ khoa học kỹ thuật phát triển mà ra, phá hoại hết cả thảy hoàn cảnh sinh thái tự nhiên, đem giáo dục luân lý, đạo đức, nhân quả của cổ thánh tiên hiền thảy đều lơ là bỏ đi, tin tưởng khoa học, không còn tin tưởng cổ thánh tiên hiền. Thế nhưng chúng ta có mấy câu ngạn ngữ nói rất hay: không tin lời người xưa, chịu thiệt ngay trước mắt. Bạn đem giáo dục luân lý, đạo đức, nhân quả thể đều bỏ đi hết, bạn tin vào các nhà khoa học, đến ngày tàn của thế giới ngay trước mắt, chẳng phải là chịu thiệt ngay trước mắt hay sao? Đời sống vật chất dường như là đầy đủ hơn, tốt hơn so với quá khứ. Thế nhưng đời sống tinh thần không có. Con người sống ở thế gian này có cảm giác bất an. Đây là một hiện tượng đáng sợ đến giường nào. Bạn đến cái thế gian này là để làm gì? Ngày trước, người cư trụ trên địa cầu này tiếp nhận giáo dục thánh hiền, đến cái thế gian này là nâng cao linh tánh của chính mình, dường như là đến để học tập, nâng cao đức hạnh của chính mình, tích công bồi đức, tin tưởng sáu cõi luân hồi. Sáu cõi luân hồi là thật, không phải là giả. Người Trung Quốc chúng ta thường nói: thân có sanh diệt, linh hồn không có sanh diệt. Bạn ngay đời này tạo tác, có báo ứng, thiện có thiện quả, ác có ác báo, nghiệp nhân quả báo không hề sót lọt. Bạn không thể thoát ra khỏi cái dòng luân hồi này, bạn phải chịu quả báo ở trong đó. Bạn làm thế nào đối với người, người làm thế nào đối với bạn. Bạn đối đãi với súc sanh thế nào, súc sanh cũng sẽ hồi báo lại bạn. Tại vì sao có thiên tai, tại vì sao có nhân họa, tại vì sao có ôn dịch, đó đều là thuộc về quả. Quả ắt có nhân. Nhân là cái gì? Nhân là người tạo. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, tạo tác ra đều là bất thiện. Cảm ứng chính là thiên tai nhân họa. Chúng ta khởi tâm động niệm, cây cối hoa cỏ có biết hay không? Chúng ta khởi tâm động niệm sơn hà đại địa có biết hay không? Chúng ta khởi tâm động niệm cái ghế, cái bàn có biết hay không? Thảy đều biết, không thế nào không biết. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta, chúng ta nghe không hiểu. Những loài thực vật, khoáng vật này, chúng không có tri giác thì làm sao chúng biết được? Những năm gần đây, Tiến sĩ Giang Bổn Thắng, ông làm thí nghiệm nước, có cống hiến rất lớn đối với người học Phật chúng ta. Mấy tuần lễ trước có một buổi diễn giảng ở Cao Hùng chúng ta, ông đặc biệt đến thăm tôi. Chúng tôi cũng là bạn quen biết nhiều năm. Phòng thí nghiệm ở Tokyo của ông tôi đã tham quan qua 2 lần, là chân thật không phải giả. Ông dùng nước để làm thí nghiệm, phát hiện nước biết nhìn, biết nghe, hiểu được ý của người. Tôi nói với ông, ở trên kinh Phật nói, ở phần tiếp theo phía sau chúng ta sẽ học đến, chúng ta sẽ học đến ở phần thứ 3. Tinh thần cùng vật chất là một thể, không thể phân khai. Có tinh thần nhất định có vật chất, có vật chất nhất định có tinh thần. Nước là vật chất, tự tánh của nó, bổn tánh của nó cùng với tự tánh bổn tánh của chúng ta là một, không phải là hai. Tự tánh có kiến văn giác tri, tánh đức có sắc thanh hương vị. Nước ông thí nghiệm ra có kiến văn giác tri. Tôi nói với ông, căn cứ Phật đã nói trên kinh, bất cứ vật chất nào đều có kiến văn giác tri. Ông đem thí nghiệm của ông mở rộng ra, thí nghiệm cây cối hoa cỏ, xem nó có thể câu thông được với người không, chủng loại như nhau, đồng thời nuôi dưỡng trong bồn, trồng trong hai cái bồn. Ông dùng để làm thí nghiệm, một bên thì cho nó một tin tức tốt, ta thích ngươi, ta yêu thương ngươi, bên kia thì ta hận ngươi, ta chán ghét ngươi. Kết quả bên này cho nó một tín hiệu tốt, nó lớn lên rất xanh tốt, bên kia ngày ngày cho nó tín hiệu xấu, dần dần bị khô héo hết. Sau 2-3 tháng thì rất rõ ràng, thực vật đều có thể cảm ứng, khoáng vật từ ngay trong nước thí nghiệm ra. Tôi nói với ông ấy, hiện tại ông chỉ thấy được sắc tướng. Tôi nói, nó còn có diệu âm, nó còn có diệu hương, còn có mỹ vị, ông còn chưa thí nghiệm ra. Tôi khích lệ ông ấy, ông còn phải nỗ lực thêm. Cái thí nghiệm này cho chúng ta một cái khải thị gì? Cái khải thị này rất lớn. Nếu như chúng ta nếu đã chân thật giác ngộ rồi, thì ra núi sông đại địa đều có linh tánh, khởi tâm đồng niệm của chúng ta đều có cảm ứng đối với nó. Vì chúng ta gắng sức có ý niệm tốt, không nên có ý niệm ác, tai hại tự nhiên thể đều không có. Tại vì sao có động đất? Tại vì sao có bão tố? Tại vì sao nhiệt độ địa cầu ngày một nâng lên cao? Ý niệm của chúng ta không trong sạch, chúng ta có tham sân si mạng. Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói rất rõ ràng trên hội Lăng Nghiêm, nạn nước từ đâu mà có? Từ lòng tham. Những người cư trụ thế giới trên địa cầu này, tham lam không có chỗ dừng, thì bị nước dìm hết. Sân hận tức giận rất lớn, lòng sân hận rất nặng, lòng đố kỵ rất nặng, thì có nạn lửa. Nhiệt độ địa cầu nâng cao là thuộc về lửa, hạn hán là thuộc về hiện tượng của nạn lửa, núi lửa bùng phát, nạn gió là do ngu si mà ra, động đất là trong lòng có quán khí bất bình mà chiêu cảm đến, gọi là ngạo mạn. Cho nên Phật nói rất hay, cần tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si, tai hại tự nhiên liền không còn. Người người hiểu được cái đạo lý này, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều tương ưng với tánh đức. Tánh đức là thuần tịnh thuần thiện. Hiện tại chúng ta có thể nói thế giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Hoa Tạng có khác biệt gì với địa cầu chúng ta hay không? Không có, hoàn toàn không có khác biệt. Tại vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta hoàn cảnh thế giới Cực Lạc đẹp đến như vậy? Thế giới này của chúng ta là ngũ trược ác thế, hiện tại trược ác đến cùng cực, ôn dịch nghiêm trọng. Hiện tại ôn dịch phát sinh ra từ trên thân động vật. Vì sao vậy? Không phải động vật đến đây báo thù người. Các người ăn nó như thế nào? Các người giết hại nó thế nào? Bạn dùng thủ đoạn gì để đối phó nó? Chúng hồi báo chính là ôn dịch. Cho nên cái thế gian này, người và người, người và động vật, người với thực vật, người với núi sông đại địa, thảy đều là quan quan tương báo. Đây mới là chân tướng sự thật, khoa học kỹ thuật không thể quan trắc được. Phật nói ra cho chúng ta, Phật dựa vào đâu để nói ra? Phật dựa vào định huệ. Trong thiền định sâu, Ngài thấy ra được. Thiền định có thể đột phá không gian duy thứ. Trong thiền định thấy được quá khứ, hiện tại, vị lai. Đây không phải là giả, không phải mê tín. Bạn tu thiền định, bạn liền có thể thấy được. Cái gì là thiền định? Tâm thanh tịnh chính là thiền định. Cho nên nhà Phật có 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Pháp là phương pháp, môn là lối đi. 8 vạn 4 ngàn pháp môn chính là nói 8 vạn 4 ngàn loại phương pháp khác nhau, lối đi khác nhau. Từ cái gì? Thảy đều tu thiền định. Lìa khỏi thiền định không phải Phật pháp. Cốt tủy của Phật pháp chính là thiền định. Nhân giới được định, nhân định khai huệ. Huệ là gì vậy? Huệ là thông đạt tường tận. Tường tận cái gì? Tường tận chân tướng sự thật. Đại thừa giáo, đặc biệt là thật tướng các pháp trong Bát Nhã đã nói chân tướng của vũ trụ nhân sanh ở ngay trong thiền định, không có chút chướng ngại nào, nhìn thấy được rõ ràng tường tận. Trong 6 cõi đều không ngoài là quan quan tương báo. Tôi vào năm 1977, tôi lần đầu đến Hồng Kông giảng kinh. Ở Đài Loan mà nói, tôi lần đầu ra nước ngoài tiếp nhận lời mời của đồng tu Hồng Kông giảng kinh Lăng Nghiêm. Lần đó đã giảng hết 4 tháng, thời gian ở Hồng Kông tương đối dài. 2 tháng đầu ở Cửu Long, thư viện Phật giáo Trung Hoa, đạo tràng của Pháp sư Đàm Hư xây dựng. 2 tháng sau đó ở tại giảng đường Quang Minh Lam Đường đạo Hồng Kông, đạo tràng của lão hòa thượng Thọ Giả. Lúc đó lão hòa thượng Thọ Giả di dân đến New York, đến Hoa Kỳ. Vì sao tôi đến Hoa Kỳ gặp ông rất nhiều lần? Vì lão pháp sư này chuyên học Hoa Nghiêm, ông viết kinh Hoa Nghiêm, mỗi ngày đều viết, rất phấn đấu. Tôi không biết ông viết có được viên mãn hay không, rất có thể mấy chục năm ngày ngày viết. Ông viết bộ kinh này dường như tặng cho phòng triển lãm của New York, tặng cho phòng triển lãm để bảo tồn. Trên đại điện Quang Minh giảng đường có một câu nói lão hòa thượng viết, có thể cảnh tỉnh cho mọi người. Bên kia câu nói là chồng vợ là duyên, có thiện duyên, có ác duyên, oan oan tương báo. Câu đối bên đây là con cái là nợ, có đòi nợ, có trả nợ không đến. Đang để cảnh tỉnh con người. Đây là nói gì vậy? Quan hệ người với người. Hiện tại chúng ta học Hoa Nghiêm rồi, chúng ta biết được quan hệ người với cây cối hoa cỏ, quan hệ của người với núi sông đại địa, quan hệ của người với cả thảy vũ trụ. Con người còn có mối quan hệ với sinh vật tầng thứ không gian khác càng sâu thẳm hơn. Việc này trên kinh Phật nói được thấu triệt, nói rõ với bạn những mối quan hệ này. Đây chính là luân lý. Luân lý là nói quan hệ, đạo đức là nói những mối quan hệ khác nhau này, chúng ta làm thế nào hòa thuận cùng sống với nhau. Đây là thuộc về đạo đức. Thế nhưng luân lý đạo đức cần phải có nhân quả làm nền tảng. Bạn hiểu được những nghiệp nhân quả báo này, bạn khởi tâm động niệm đều sẽ thiện. Vì sao vậy? Thiện thì được quả báo tốt mà. Ta tốt với người, người tốt với ta. Ta không tốt với người thì người nhất định sẽ không tốt lại với ta. Sau cùng chịu thiệt vẫn là chính mình. Cái đạo lý này phải hiểu. Chúng ta gặp phải nghịch cảnh, gặp phải ác duyên, người khác đối với ta không tốt, ta phải biết cái quả này nhất định có cái nhân trước. Lúc trước ta nhất định không tốt với họ, cho nên hiện tại gặp lại họ có loại thái độ này đối với ta, vậy phải làm sao? Ta phải đối tốt lại với họ. Cái gọi là quan gia nên giải không nên kết. Sinh mạng là vĩnh hằng, con người là không chết. Việc này phải nên biết. Thân chết, linh hồn của bạn không chết. Bạn đổi cái thân thì lại đến. Cái chân tướng sự thật này bạn phải hiểu rõ. Cho nên con người ở thế gian, nhiệm vụ, mục đích thứ nhất của chúng ta là gì? Đem tất cả quá kết trong đời quá khứ quá dài hết, phải xây dựng tốt mối quan hệ. Lần này chúng ta đến nhân gian không uổng phí. Phải học Pháp Thân Bồ Tát, chư Phật Như Lai hằng thuận chúng sanh như vậy. Không có điều kiện, ta có thể tùy thuận. Đây là thật học. Nhất định muốn y theo cách nghĩ của mình, cách làm của mình không thể được. Cho dù họ bất thiện cũng phải hằng thuận. Dù là làm ra rất ác, vậy thì tùy thuận họ vậy. Tùy họ mà cũng hằng thuận, cũng là thuận họ. Chúng ta rút lui, không cùng làm ác theo họ thì được rồi. Họ làm thế nào không nên phê bình họ, không nên can thiệp họ, để tùy họ làm. Họ tạo tác những ác nghiệp này, sau cùng họ phải nhận lấy quả báo. Khi họ nhận lấy quả báo thì họ sẽ tỉnh ngộ ra. Cái ác báo đó sẽ giúp cho họ giác ngộ. Cái ác báo đó có thể là Phật Bồ Tát thị hiện ra, làm cho họ quay đầu. Đó chính là việc tốt. Quay đầu thì họ sẽ chân thật muốn học tốt. Muốn học tốt, nghĩ lại quá khứ, đã gặp qua những người và sự vật này. Người nào đó bạn xem tôi làm ác, họ rời xa tôi, họ không phê bình tôi. Họ sẽ nghĩ đến đây là một người tốt. Họ muốn đi tìm bạn, đến học tập với bạn, vậy thì bạn có thể dạy họ. Với chúng sanh, chúng ta kết thiện duyên, không kết ác duyên. Cái điểm này rất quan trọng. Cho nên hằng thuận, đây là trí tuệ chân thật. Không có trí tuệ thì không làm được. Hằng thuận trong đối lập, khốn khổ, gian nan cực trọng, đều không có nghi hoặc, đều không có ác niệm. Vì sao vậy? Bởi vì Pháp Thân Bồ Tát, các ngài đều không khởi tâm, không động niệm. Cho nên họ chân thật có thể làm đến được. Nếu như chúng ta muốn học hằng thuận, thì cần phải buông bỏ thành kiến, phải bỏ đi quan niệm chủ quan của chúng ta, nghiêm giữ quy củ của đạo đức. Vậy trong đây ở trên đệ tử quy gần như đều có. Cho nên nói đệ tử quy là giáo dục của cổ thánh tiên hiền chúng ta, bộ đại tập thành để thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày. Chân thật muốn cải tạo vận mạng của chúng ta, hy vọng ngay một đời này chúng ta có thể đạt đến được hạnh phúc tràn đầy. Nỗ lực học đệ tử quy, nỗ lực học cảm ứng thiên, học thập thiện nghiệp đạo. Đây là ba nền tảng của Nho Thích Đạo. Trong ba cái góc này, quan trọng nhất chính là nhân quả. Trước nhà Thanh, tiên sinh Châu An Sĩ, ông có một trước tác gọi là An Sĩ Toàn Thư, lưu thông rất rộng trong Phật môn chúng ta. Đại sư Ấn Quang nói với chúng ta, đây là một bộ sách tốt nhất trong thế kỷ gần đây nhất. Đại sư ngài gọi là thiên hạ đệ nhất kỳ thư. Tiên sinh An Sĩ nói ra hai câu nói rất hay: người người tin nhân quả thì thiên hạ được bình an vậy, người người không tin nhân quả thì thiên hạ đại loạn vậy. Các vị thử nghĩ xem, thế giới ngày đây hỗn loạn do nguyên nhân gì? Không tin nhân quả. Trung Quốc 5.000 năm trước, ngay đến người nước ngoài đều bội phục. Thời gian 5.000 năm dài đến như vậy, quốc gia lớn như vậy, nhân khẩu nhiều như vậy, họ có thể làm được thịnh trị dài lâu, không tìm được nước thứ hai trên thế giới. Do nguyên nhân gì tạo thành xã hội tốt đẹp như vậy? Tuy là họ có thay triều đổi ngôi, thời gian đều không dài. Một ông vua lên ngôi thông thường là 5 năm thì chế lễ làm nhạc, xã hội liền hồi phục trật tự. Khi hồi phục rồi, chỉ ít có 100 năm đến 150 năm thái bình thạnh thế. Việc này thấy rõ trong lịch sử. Dựa vào cái gì? Xin nói với các vị, dựa vào tin sâu nhân quả. Cho nên giáo dục luân lý đạo đức phải thực tiễn. Nó là thật, không phải là giả. Nếu như không tin tưởng nhân quả, đệ tử quy cùng thập thiện nghiệp đạo chỉ làm ở bên ngoài, không thiết thực, không phải làm từ trong nội tâm. Nhân quả có thể giúp cho người chân thật làm từ trong nội tâm. Bởi vì họ hiểu được nhân quả thông cả ba đời. Họ sẽ nghĩ đến đời sau. Cái tâm đó là thuần thiện. Cho nên việc này rất quan trọng. Hàng thuận phải làm từ chỗ nào? Chân thật người xưa chúng ta dạy rất hay, phải làm từ hiếu thuận cha mẹ. Phải có tâm thuận cha mẹ, phải có chí thuận cha mẹ. Cha mẹ đều hy vọng con cái tốt, phải có thể tùy thuận. Thế nhưng hiện tại, ngay trong tùy thuận phải có trí tuệ, mới có thể tùy thuận được như lý như pháp. Giáo dục luân lý đạo đức của Trung Quốc chúng ta đã bỏ mất đi gần một thế kỷ rồi. Hiện tại người trẻ tuổi không biết, cha mẹ của chúng cũng không biết, ông nội bà nội của chúng cũng không biết, thậm chí đến ông cố nội vẫn có thể không biết. Đại khái cao tổ thì biết được, biết được sự việc này. Chỉ họ dạy bạn, kỳ vọng đối với bạn thì không như nhau. Hiện tại cha mẹ ông bà nội của bạn có thể hy vọng đối với bạn là gì? Phát tài, kiếm được tiền. Việc này quan trọng. Đây chính là phương hướng mục tiêu của họ sai rồi. Giá trị quan của người xưa không ở nơi danh lợi, ở đức hạnh. Vậy bạn phải làm người tốt, hiển tổ dinh tông, làm nở mặt nở mày. Giá trị quan của họ hoàn toàn khác. Giáo dục mấy ngàn năm trước của người Trung Quốc đều là tôn sùng nhân nghĩa. Hán Võ Đế nhận kiến nghị của Đổng Trọng Thư, lấy học thuyết của Khổng Mạnh làm một điển phạm để giáo dục dân quốc gia. Khổng Tử nói cái gì? Khổng Tử nói nhân, nhân giả ái nhân. Mạnh Tử nói nghĩa, nghĩa giả tuần lý. Nghĩa chính là khởi tâm động niệm, hành động việc làm hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Đây gọi là nghĩa. Người người đều có lòng yêu người, yêu người thì sẽ không hại người. Người người đều nói nghĩa thì sẽ không phạm pháp, sẽ không làm những việc sai lầm. 5000 năm này thái bình thành thế là dùng hai chữ nhân nghĩa này mà dạy ra. Dùng cái này để làm trung tâm, xoay quanh trọng tâm hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình. Do như vậy mà dạy ra được. Con người do vậy mà tốt. 100 năm gần đây, Mạng Thanh mất nước, dân quốc thành lập, mọi người đều xem thường đi giáo huấn của tổ tông, xem thấy những văn minh khoa học kỹ thuật của người nước ngoài rất ngưỡng mộ, truy cầu một cách mù quáng. Ngày nay chúng ta gặp phải khổ nạn như vậy, nguyên nhân chính ngay chỗ này, không thể không biết. Tôi rời khỏi Đài Loan 12 năm. Lần này trở lại là khám răng. Mấy tháng gần đây ăn thức ăn cảm thấy không thuận tiện, vừa kiểm tra bệnh da tru nghiêm trọng, cần phải có thời gian điều trị. Sau khi trở lại, đi thăm một số bạn cũ, đồng tu cũ, rất là hoan hỷ. Những năm gần đây, chúng ta ở hải ngoại cũng là duyên phận, gọi cơ duyên, duyên phận. Không gặp được không cần đi cầu, cầu chính là phan duyên. Sau khi gặp rồi, đáng làm thì phải nên làm. Phật pháp là từ bi di bổn, phương tiện di môn. Nếu như đối với dân tộc quốc gia, đối với an nguy của thế giới, có được cái cơ duyên này thì làm ra một chút cống hiến, đây đều là việc nên làm. Không luận xuất gia tại gia đều nên làm. Cho nên khi gặp được, đây là tổ chức hòa bình thế giới của Liên Hiệp Quốc tham dự những hội nghị này. Đây cũng là việc mà chính chúng ta cũng không hề nghĩ đến. Sau sự kiện 11 tháng 9, xã hội xung đột rất là nghiêm trọng. Làm thế nào để hóa giải? Làm thế nào hồi phục được xã hội an định hòa bình? Đây là việc lớn, không phải việc nhỏ. Sau khi chúng ta tham dự, ở phương diện này lưu ý mà tư duy, mà quán sát, tìm ra nguyên nhân căn bệnh ở chỗ nào. Cho nên nghĩ đến ngày trước chúng ta có thời gian an định dài lâu, dựa vào cái gì? Dựa vào giáo dục luân lý, dựa vào giáo dục đạo đức, dựa vào giáo dục nhân quả. Cũng may mà trong giáo dục truyền thống của chúng ta, ba cái gốc Nho Thích Đạo hiện tại không còn. Nho Thích Đạo tuy có mà không có gốc, cho nên Nho Thích Đạo cũng không khởi lên được tác dụng. Nho Thích Đạo biến chất rồi, nói về phương diện tốt, nó biến thành học thuật. Phương diện không tốt thì nó biến thành mê tín. Đây là nguy cơ nghiêm trọng. Cho nên chúng ta tích cực đề xướng, phải cứu được ba cái gốc này. Phải làm từ đâu vậy? Nhất định phải làm từ ngay bản thân mình. Y giáo tu hành. Trong Đệ Tử Quy có 113 sự việc. Nói đến 113 sự việc, nói ra cương mục rất đơn giản. Mỗi một sự việc nếu triển khai ra thì vô lượng vô biên. Cũng giống thập thiện nghiệp đạo, Phật pháp đã nói 10 điều. Đây là 10 tổng cương. Trong mỗi một điều đều có 10 điều. 10 nhân 10 thành 100. Trong 100 điều, trong mỗi một điều đều có 100 điều. Cho nên tiểu thừa đem thập thiện nghiệp đạo để triển khai ra chính là 3000 oai nghi. Bồ Tát Đại Thừa đem thập thiện nghiệp đạo triển khai ra liền biến thành 8 dạng tế hạnh. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, một là tất cả, tất cả là một. Vì bạn liền biết được Đệ Tử Quy vừa triển khai ra cùng Bồ Tát 8 dạng tế hạnh không hề khác nhau. Cho nên ba loại này là một thể, có thể kết hợp. Vào xã hội hiện tại phải đặc biệt chú trọng giáo dục nhân quả. Nhất định phải biết sinh mạng là vĩnh hằng, người là không chết. Thân thể này hủy diệt thì đổi lấy một thân thể khác. Cái thân thể này không phải là ta, chỉ là sở hữu của ta. Cũng giống như quần áo vậy, quần áo dơ rồi, rách rồi thì bạn đổi một bộ khác. Cùng một đạo lý như vậy, thân thể dùng mấy mươi năm rồi, không còn sử dụng tốt nữa, đổi một cái khác. Không nên tham sống sợ chết, hân hoan hoan hỷ mà đổi cái thân thể này. hoan hỷ đổi cái thân này thì càng đổi càng tốt. Nếu như khủng khiếp lo sợ thì càng đổi càng xấu, vậy thì phiền phức lớn rồi. Những chân tướng sự thật này không thể không biết, không thể không tường tận. Sau cùng của mười nguyện phủ giai hồi hướng, điều này chính là đem tất cả công đức, sở tri, sở tu, sở hành của chúng ta mở rộng ra, rộng lớn đến tận hư không khắp pháp giới. Vậy thì giống như pháp thân Bồ Tát vậy, hồi hướng ba chỗ. Đây chính là giá trị quan mà ngày nay chúng ta hay nói. Chúng ta không phải là cầu thăng quan phát tài. Tất cả mục tiêu từ thăng quan phát tài, cái giá trị quan này thật là quá nhỏ. Hơn nữa thế nào, bạn hưởng thụ quá ngắn. Sau khi đổi một thân thể, bạn không mang đi được, không mang đi được bất cứ thứ gì. Sinh không mang đến, chết không mang đi. Phàm hễ không mang đi được, chúng ta không cần phải suy nghĩ đến nó. Ở ngay trong một đời này có rất tốt, không có cũng rất tốt. Không cần khởi cái tâm lo lắng này. Có thể mang đi được thì phải hết sức xem trọng. Đức hạnh có thể mang đi được, trí tuệ có thể mang đi được, bạn tạo ra nghiệp tập có thể mang đi được. Việc này không thể không lưu ý. Cho nên Phật dạy chúng ta việc thứ nhất, hồi hướng Bồ Đề. Bồ Đề là cái gì? Trí tuệ. Phật Bồ Tát ở ngay trong đời sống này, họ muốn là cái gì? Họ muốn khai trí tuệ. Trí tuệ có thể mang đi được. Đây là thứ chân thật. Thứ hai, hồi hướng chúng sanh tốt. Giúp đỡ tất cả chúng sanh, lìa khổ được vui. Mỗi niệm đều có thể xả mình vì người. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Ngài là xuất thân dương tử. Nếu như không xuất gia, không học Phật, Ngài kế thừa dương vị của cha. Ngài là vua của một nước, làm một vị quốc vương, có thể chăm sóc nhân dân của một nước, không tệ rồi. Là một vị vua tốt, Ngài xả bỏ, Ngài xuất gia đi làm Phật. Phật là ý gì? Người Trung Quốc chúng ta gọi là thánh nhân, người Ấn Độ gọi là Phật. Ngài là một thầy giáo, phạm vi cống hiến phục vụ của Ngài càng lớn hơn, không chỉ một nước của Ngài. Cho nên thân phận của Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta phải tường tận. Dùng thuật ngữ của người hiện tại mà nói, Ngài là thân phận gì vậy? Ngài rõ ràng là một nhà làm giáo dục xã hội. Dùng lời nói hiện tại lại thêm vào nhà làm giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Ngài cả đời làm giáo dục, không làm gì khác. Sau khi khai ngộ thì bắt đầu dạy học. 79 tuổi viên tịch, giảng kinh nói pháp 49 năm. 49 năm không một ngày nào gián đoạn. Một người cũng dài, hai người cũng dài. Chỉ cần bạn chịu học, Ngài tuyệt đối không bỏ pháp. Học trò của Ngài không phân quốc tịch, không phân tôn giáo tín ngưỡng, không phân chủng tộc, cũng không phân văn hóa. Người đến không cự tuyệt, người đi thì không lưu giữ. Giáo học đa nguyên văn hóa. Bản thân cả đời vì chúng ta thị hiện chức vụ một nhà giáo, nghĩa là thân phận như vậy. Việc này phải hiểu cho tường tận. Ngài không phải là thần, Ngài cũng không phải là tiên, Ngài là người. Dùng lời nói hiện tại, thân phận của Ngài là một người làm công tác nghĩa vụ giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Ngài dạy học không nhận học phí, cả đời làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta trì giới khổ hạnh. Nửa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm, cả đời không xây dựng đạo tràng, không có đạo tràng. Khi sắp ra đi, lâm chung ở dưới gốc cây, không phải ở trong phòng nhà, ở trong rừng cây, ở nơi hoang vắng, nói với chúng ta chân thật buông bỏ. Người thế gian này muốn tranh, ngôi vua là mọi người muốn tranh. Ngài có được mà cũng không cần. Nói với chúng ta, có cái còn cao cả, còn cao thượng hơn thứ này. Có cái cống hiến đối với nhân loại càng to lớn hơn so với thứ này. Làm quốc vương chỉ có cống hiến cho người một nước. Ngài xuất gia hành đạo, giáo hóa chúng sanh, cống hiến đến toàn thế giới, ảnh hưởng đến ngày hôm nay. Bao nhiêu người trên toàn thế giới vẫn còn học theo Ngài. Cái mà Ngài dạy cho chúng ta là chân thật giải quyết được vấn đề. Chúng ta chăm chỉ nỗ lực, vấn đề của chính mình được giải quyết. Luân hồi sáu cõi có thể giải quyết. Nếu như chí nguyện của bạn càng cao, bạn có thể giải quyết được vấn đề của mười pháp giới. Bạn có thể ở ngay trong một đời này quay về với pháp giới nhất chân. Có thể làm được, không phải không làm được. Quay về đến pháp giới nhất chân, bất cứ tai nạn gì đều không có. Quay về đến thuần tịnh thuần thiện, đó là báo độ của chư Phật, cõi thật báo trang nghiêm. Thông thường chúng ta cũng gọi là pháp giới nhất chân. Đây là mục tiêu ngưỡng vọng của người học Phật. Chúng ta ở thế gian này không nghĩ đến chính mình, bao gồm tất cả, cống hiến cho tất cả chúng sanh, hồi hướng chúng sanh, không vì chính mình, giúp đỡ tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Cái gì là lìa cứu cánh khổ, đắc cứu cánh lạc? Phật ở trên kinh giáo nói với chúng ta, khổ từ nơi đâu mà đến? Khổ từ mê hoặc điên đảo mà ra. Bởi vì bạn không hiểu rõ đối với chân tướng sự thật, bạn nghĩ sai rồi, bạn thấy sai rồi, bạn làm sai rồi, liền có quả báo bất thiện hiện tiền. Cho nên sáu cõi luân hồi từ chỗ đâu mà ra? Do ác nghiệp của chính mình mà biến hiện ra. Chính mình tạo ra, không phải người khác tạo ra một cái sáu cõi luân hồi để bạn chịu. Không có cái đạo lý này. Phật nói rất rõ ràng, sáu cõi là do vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra, cũng giống như là mộng vậy. Mộng từ do đâu mà ra? Không phải do người khác chế tạo. Bạn có mộng đẹp, bạn có ác mộng, đều là do chính mình tạo. Cho nên Phật nói với chúng ta, mười pháp giới là chính mình tạo, sáu cõi là chính mình tạo, ba đường địa ngục vẫn là chính mình tạo. Làm sao bạn có thể quán người khác? Vậy thì tịnh độ chư Phật vẫn là chính mình tạo. Bạn tường tận rồi. Ta không ưa thích cái cảnh giới ác này thì ta không nên tạo ác. Ta ưa thích thế giới thanh tịnh, vậy thì bạn tu tịnh độ. Bạn tu cái nhân gì? Sau đó là quả báo như thế đó xuất hiện. Nghiệp nhân quả báo không hề sót lọt. Cho nên giúp đỡ chúng sanh lìa khổ được vui, phương pháp cứu cánh nhất triệt để nhất là giúp bạn giác ngộ. Dùng phương pháp gì vậy? Dạy học. Cho nên cả đời Thích Ca Mâu Ni Phật dạy học. Dạy học mới là từ bi cứu thế chân thật. Bạn ở trên vật chất giúp đỡ người khác, người ta không có ăn tặng cho một ít đồ ăn, không có quần áo mặc tặng cho quần áo họ mặc. Giải quyết khó khăn hiện thực cho họ, không thể vĩnh viễn giúp họ giải quyết. Đó không phải là cứu tế chân thật. Giúp cho họ giác ngộ, đây là chân thật cứu tế họ. Họ có năng lực rời khỏi sáu cõi, có năng lực rời khỏi mười pháp giới, có năng lực quay về tự tánh, tâm thanh tịnh, quay về cõi thật báo trang nghiêm. Đây mới chân thật gọi là cứu tế. Sáu cõi là biển khổ. Cho nên chúng ta phải nỗ lực mà phản tỉnh, mà tư duy, mà quan sát. Con người ngay trong cuộc đời này là khổ nhiều hay là vui nhiều? Chúng ta bình lặng mà tư duy liền có thể nghĩ ra. Khổ quá nhiều, vui rất ngắn ngủi. Trong vui có khổ, trong khổ không có vui. Đây là chân tướng sự thật. Làm thế nào thoát ra được cái biển khổ này? Phật nói với chúng ta phải dựa vào trí tuệ. Có trí tuệ, bạn mới có chọn lựa. Bạn hiểu được làm thế nào để chọn lựa. Khóa một phía sau, lực ba la mật. Cái lực này chính là nói năng lực, năng lực chọn lựa. Trong đây chúng ta phải nỗ lực học tập. Chúng ta ở trong cái xã hội hiện tiền này, chúng ta chọn lựa cái gì? Giáo học của Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm, nội dung rất là phong phú. Ngài là tùy người mà ban giáo. Cũng giống như một bác sĩ trị bệnh cho người bệnh vậy. Tên bệnh rất nhiều, mỗi một người bị bệnh không như nhau. Cho nên thầy thuốc ra to thuốc cho mỗi loại bệnh cũng không như nhau. Tùy bệnh cho thuốc, thuốc đến thì bệnh khỏi. Đây là thầy thuốc giỏi, phương thuốc hay. Hiện tại thầy thuốc chúng ta không như vậy. Thầy thuốc như Thích Ca Mâu Ni Phật không có. Lưu lại kinh điển là gì vậy? Là phương thuốc mà ngày trước ngày ra toa cho người khác. Cho nên kinh điển là phương thuốc cũ. Chúng ta mở ra xem có đúng bệnh của chúng ta hay không, rất khó nói. May mắn nếu đúng, vì chúng ta y pháp môn này mà học thì khai ngộ, thì thành Phật. Nếu không đúng, không đúng thì phiền não thật to rồi. Không đúng thì có hại. Uống lộn thuốc rồi. Uống sai thuốc thì thế nào? Bệnh không những không khỏi, còn nặng thêm. Bạn nói xem chỉ có đáng sợ không? Cho nên Phật mới nói một câu: Phật pháp không người nói, tuy có trí nhưng không thể hiểu. Nhất định phải tìm người để dẫn dắt bạn. Đó là người thế nào? Người tái sanh, chân thật có tu, có học, có chứng. Đây là tốt nhất. Thời trước những tổ sư đại đức này, các ngài đều chứng quả. Cho nên nhờ các ngài đến giúp cho bạn, giúp bạn chọn lựa, không đến nỗi sai lầm quá lớn. Chúng ta chính mình thì rất khó. Thế nhưng Phật rất từ bi, không có năng lực chọn lựa, chọn lấy A-di-đà Phật thì nhất định không sai. Cái pháp này thì tuyệt diệu. A-di-đà Phật, cái phương thuốc này bất cứ loại bệnh nào cũng đều có thể trị khỏi, quyết định không có tác dụng phụ. Đây đích thực là từ bi đến tột điểm. Sau cùng hồi hướng thực tế, đó chính là trên đề kinh chúng ta vọng tận hoàng nguyên. Hoàng nguyên, hoàng đến nguyên điểm, chính là tự tánh, minh tâm kiến tánh. Đây là mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Phật dạy chúng ta chính là dạy chúng ta quay đầu, quay về đến nguyên điểm. Đó là cứu cánh viên mãn Phật. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà Phật. Cẩn nhịn vọng tây cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.